Đặng Thị Vân, 55 tuổi. Chị Đặng Thị Vân sinh năm 1954 tại thành phố Huế. Cha tên Đặng Văn Nghĩa, mẹ là Nguyễn Thị Đóa. Chị có tất cả 9 anh em và đứng thứ hai trong gia đình. Thuở bé vì em đông, chị phải phụ giúp bố mẹ chăm lo công việc nhà nên chị học đến lớp 2 trường làng. Chị có tính hiếu thảo, lòng rộng rãi, rất mực siêng năng, sức nhẫn nại phi thường. Năm 1975, cả gia đình di cư vào Nam, ban đầu đến Phụng Hiệp. 4 tháng sau, giờ về cống mới, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Lúc này chị về tròn 20 tuổi. 3 năm sau, chị kết hôn với anh Nguyễn Thành Lực, sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Hằng ngày chồng chị đi làm mướn, chị ở nhà lo việc nội trợ. Năm 1982, anh đi xa, biền biệt tin tức. Chị cố tìm, nhưng tìm mãi không gặp, nên đành phải tự xoay sở bằng nghề chiên bánh tiêu và bánh cam, bán để nuôi con, vì lúc ấy đứa út chưa đầy 2 tuổi. Hơn 1 năm sau, anh chồng trở về, có được nghề mộc nên đi cất nhà mướn. Cũng vì vậy mà anh chè rượu nhiều hơn, bôn ba, bươn bả nhiều hơn, càng làm cho chị buồn khổ nhiều hơn, hệt như tâm tình của một sư ni. Hỡi ôi, ngao ngán cái ách còng, tạo chi lố nhố ẩm bế bồng, đau khổ quá nhiều đâu đẹp dạ, niềm vui chút xẻo chả hài lòng, tất bật đêm ngày nào ngơi nghỉ, quay quần tâm tưởng tợ cuồng phong, mộng đời ngắm nghía chao ôi chán, chán ngán ối chao cái ách cộng. Với bản tính nhẫn nhường chịu khó nên chị chẳng mấy quan tâm đến số phận lên đên của bản thân mình, mà chỉ mong các con được nên người, mơ ước các con có được tương lai tươi sáng. Có lẽ hoàn cảnh bất như ý này kéo dài hơn suốt 10 năm đã giúp cho mầm bồ đề tâm thuở quá khứ đột nhiên khởi phát trong chị. Chị cảm nhận sâu sắc về nỗi khổ của kiếp người. Mọi thứ trên trần đời đều mong manh, đều tạm bợ. Có đó rồi mất đó, như khói mây khi tụ khi tán, như bèo bọt lúc hợp lúc tan. Hoa sớm nở rụi tàn khi chiều đến, mới thanh xuân mấy chốc bệnh già rồi. Gẫm đời người đâu khác cánh bèo trôi, vô lượng kiếp cuộn tròn trong bể khổ. Năm 2006, chị mắc bệnh thận, xương sống thường đau nhức ê ẩm. Năm sau, chị phát nguyện trường chay, dự định đi nấu cơm tổ từ thiện ở bệnh viện tại thành phố. Nhưng duyên mai không đủ nên ước mộng chẳng thành. Chay lặt cũng chỉ được hơn 1 năm. Bệnh trước chưa hết, kế đó chuyển sang bệnh dạ dày. Dây dưa mãi cho đến đêm 29 tháng 11 năm 2008, hạ sườn bên phải của chị sưng đau dữ dội, khó bề kham nhận. Khi đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ, bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan thời kỳ chót và cho biết thêm mạng sống chẳng còn bao lâu. Thuốc giảm đau khi tiêm vào lại phản tác dụng, ăn uống bất cứ thứ gì vào chị cũng đều mửa hết ra. Hay tin người em gái thiếu út là Đặng Thị Mỹ Dung đến thăm và động viên chị nên buông xả muôn duyên, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chị đồng ý, liền xin xuất viện về nhà đồng đạo tại xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt để an dưỡng vào ngày 5 tháng 12 năm 2008. Thời gian trước, chị thường thích xem các đĩa Phật Pháp, nhưng thích nhất vẫn là quyển Khuyến Thiện, hâm mộ nhất là cô Năm Giò Heo Giảng Sanh. Ngoài ra, chị thường có cảm giác khi đến chùa, am hay chỗ nào có nhiều người tu tập thì tâm hồn thơ thới, an lạc lạ kỳ. Từ ngày 6 tháng 12 năm 2008, chị bắt đầu nhai cơm gạo lứt, phối hợp với đắp thuốc nam và uống thuốc bắc, đồng thời nhờ chư đạo hữu cầu nguyện. Vài hôm sau, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều, cơn đau cũng bớt rõ rệt. Hằng ngày đều có bạn đạo đến thăm hỏi, sách tấn, giảng giải thêm về lý nhân quả báo ứng, về sự thống khổ của kiếp luân hồi, về lợi ích của sự niệm Phật, về bi nguyện độ sanh của Đức Từ Phụ A Di Đà. Liên Hữu còn hướng dẫn chị phát nguyện sám hối, phát nguyện giảng sanh Tây Phương, kể chuyện giảng sanh, đọc chuyện giảng sanh, mở đĩa về giảng sanh. Chị rất khát ngưỡng, chăm chú lắng nghe, tỏ lời cảm ơn khi các thiện tri thức ra về. Chị đã quyết giữ vững lòng son với Phật, quyết tu cầu giải thoát trần gian, đạo tâm tinh tấn một đàn, nhiệm màu được thấy, Tây Phan được kề. Chị dũng mãnh nỗ lực hành trì, câu Phật hiệu nói liền ít khi gián đoạn. 38 ngày trôi qua, bệnh lần chuyển nặng, chị bắt đầu ngưng ăn, chỉ uống được một ít nước. Những cơn đau thần sầu quỷ khóc thường xảy ra vào giữa đêm, nên chư đồng đạo thay ca hộ niệm. Hộ niệm đến ngày thứ bảy, vào lúc 1 giờ 30 phút đêm 20, rạng ngày 21 tháng 1 năm 2009, chị đã trút hơi thở cuối cùng sau cơn đau kinh hồn 3 đến 5 phút. Chị hưởng dương 55 tuổi. Trước đó 2 tiếng đồng hồ, một liên hữu đến bên cạnh an ủi, khích lệ, khai thị và còn thỉnh cầu. Chừng nào chị giảng sanh, chị phải để lại cho chúng em một nụ cười làm chứng tín nghe. Lời thỉnh cầu này cũng chỉ là lặp lại nhiều lần ở những ngày trước đó. Nghe xong, dù đang đau, đang mệt, chị cũng gật đầu rồi cười, nhe hàm răng trắng phiếu lộ ra ngoài. Lúc mất, miệng chị hả rất to, mọi người vẫn tiếp tục hộ niệm. Sau 3 giờ, miệng chị từ từ ngậm lại nhưng không kín, lưu lại một nụ cười tuyệt vời, hy hữu. Sáng ra, khi hay tin chị qua đời, thân nhân và đồng đạo tấp nập đến hộ niệm cho đến trưa. Cũng trong thời gian này, người ta phát hiện bà và chồng bên nhà bếp tức tưởi khóc than kể lể. Trời ơi, con dâu tôi, không biết nó còn nắm níu cái gì không, mà cái đầu nó nóng quá trời. Những người xung quanh có gì biết được chút ít đạo lý, bèn giải thích cho bà nghe. Hiểu ra, bà mới biết chắc chắn con dâu mình đã được giảng sanh. Thuật theo lời Đặng Thị Mỹ Dung, em gái của cô và ban hộ niệm. Lê Thị Đấu, 81 tuổi. Bà Lê Thị Đấu sinh năm 1908, nguyên quán Rạch Vạn Lịch, xã Trung An. Bà và người em gái mồ côi cha lẫn mẹ từ thuở bé, được người dì ruột nuôi nấng cho đến lúc trưởng thành. Khi tuổi hoa xuân, bà thành hôn với ông Trần Văn Cò, cư ngụ tại Dàm Lấp Giò, ấp Thành Phước 2, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Bà có 8 người con, 4 trai, 4 gái, sinh sống bằng nghề làm thuê, nhất là cây lúa mướn. Tính tình bà thuần hậu, hiền lành chất phác, con cháu thảy đều thích mến, kính trọng. Bà rất bình dị, giản đơn, từ miếng ăn cho đến tấm mặt. Gia cảnh vốn dĩ thanh bần, bởi không được thừa hưởng di sản vật chất do tổ tiên để lại, mà phải tự lực mưu sinh bằng đôi bàn tay đen, với tâm hồn trắng ở giữa chốn bụi hồng, đầy gian nan, đầy khó nhọc. Các con của bà cũng không hơn không kém. Sau khi định vợ gả chồng, mỗi người đều phải tự lập bằng đủ mọi thứ nghề, làm thuê, cắt lúa mướn, đặt lợp lờ, giăng lưới thả câu. Vào khoảng cuối năm 1986, do một hôm cô cháu nội khuyên: "Bà già rồi nội ơi, sống cũng không còn bao lâu, trên cõi đời này có cái gì thiệt đâu, thôi bà hãy ăn chay niệm Phật để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc." Bà hỏi lại: "Được không?" Cháu bà đáp: "Được nội ơi, nội ráng cố gắng đi nghe. Nội, bà ráng niệm Phật là được giảng sanh." Bà nói: "Vậy hả? Vậy tao cầu về Cực Lạc luôn." Thế là thiện căn nhiều đời khởi phát, bà hoan hỷ làm theo. Cũng từ dạo ấy, bà siêng năng lễ Phật, bà lễ Phật bằng tất cả trái tim thành kính của mình. Trên tay luôn có sâu chuỗi 18 hạt. Vì lưng đau nên bà ngồi niệm Phật chỉ khoảng 15-20 phút sau mỗi thời cúng, chứ chẳng được lâu. Hầu hết thời gian trong ngày đều hành trì ở tư thế nằm võng và đi đứng. Dường như bà đã thực sự hạ quyết tâm rời khỏi dòng sanh tử luân hồi. Lên đên chìm nổi chốn trần hồng, sinh già bệnh chết mãi xoay vòng, khi sống tạo thành bao sự nghiệp, thác rồi cũng một nắm tay không. Trăm ngàn muôn thứ đâu đem được, chỉ có nghiệp duyên chất chập chồng. Cháu con thân thuộc nào tiếp giúp, nghe câu Phật hiệu hỡi còn trong. Còn trong giải thoát kiếp vô thường, nguyện lớn Di Đà đấng Pháp Vương, cực lạc quê xưa mau về gấp, đừng nên dông ruổi chốn tha hương. Cha lành tựa cửa trong con dại, lòng mãi quặn đau nỗi giới thương. Mê muội bao ngày thôi khép lại, chuyên trì lục tự để lên đường. Bà ở thì ở nhà người con thứ ba, tại giàm rạch lấp giò. Đến giờ cơm thì đi vào nhà người con thứ sáu, cách khoảng 200 mét, vì gia đình này trọn nhà đều dùng chay trường. Bà thích nghe đọc kệ giảng lắm, nên đến giờ ăn, bà thường đến sớm nửa hoặc một tiếng đồng hồ. Hay dùng cơm xong, nấn ná nằm lại trên võng để được nghe các cháu đọc 5-10 trang rồi mới ra về. Điểm đặc biệt là bà có tâm buông xả cao độ, chẳng hề bận lòng đến chuyện cháu con. Nhất là dâu con hay đem những chuyện làm ăn lời lỗ, chuyện xấu dở đúng sai, vô số chuyện tạp nhạp để than thở nỉ non với bà. Bà thường nói: mồ tổ nó, kệ nó, tôi lo chuyện của tôi chứ không có lo đến chuyện của ai nhiều, làm chi cho mệt cái tâm của tôi. Thật đúng với câu đối liễn của cổ đức: một nắm hai níu suốt ngày lận đận, ri thêm khổ. Trăm buông ngàn xả quanh năm thông thả, rứa mà vui. Liên hữu Tư Rô thường xuyên lui tới viếng thăm, an ủi khích lệ, giảng giải Phật Pháp, nhất là kể chuyện giảng sanh cho bà nghe, khuyên bà chuyên tâm niệm Phật để sớm được trực đáo Tây Phương. Gãi đúng chỗ ngứa, bà vui mừng thích thú ghê lắm. Cứ hơi lâu mà không thấy ghé, bà nói lẩm bẩm: thằng Rô cỡ này, sao nó đâu mất tiêu rồi bay, tao nhớ nó quá. Công phu hành trì của bà tinh chuyên, cần mẫn suốt 3 năm. Đến ngày 29 tháng 9 năm 1989, bà bỗng dưng ngã bệnh, nằm ngủ mê man ly bì suốt ngày, biến ăn biến uống, trước thầy thuốc, sau khi chẩn đoán là hạch đàm ác tính. Đề nghị gia đình đừng nên đi chữa trị làm chi cho tốn kém vô ích, nên uống thuốc nam và chích vài mũi thuốc khỏe cầm chừng, đồng thời lên chương trình hộ niệm. Thân quyến y theo, bắt đầu hộ niệm từ ngày 29 tháng 9 năm 1989 tại nhà người con thứ sáu. Kể từ giờ phút đó, bà ngưng ăn, chỉ dùng một ít sữa vì cổ họng đau dữ dội mỗi khi thực hiện động tác nuốt vào. Kế đó, bà dứt hẳn uống sữa, chỉ còn thuần là nước. Mặc dù tình trạng kinh tế gia đình quá ư khiêm tốn, buổi điểm tâm khuya cho ban hộ niệm chỉ dọn dẹn cháo cò và củ cải muối. Nhiều lúc thân quyến bà ước ao nấu đãi chư liên hữu bằng nồi cháo niêm, nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ, bởi lẽ đã vượt quá tầm tay. Nhưng tinh thần của đồng đạo trợ niệm hết sức chân thành và chí thành. Chỗ ngủ cho khoảng 20 đồng đạo ở xa hộ niệm ca đêm lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nhất là khi giông tố bão bùng, vì chỗ nằm của bà còn phải căng cao su, huống hồ chi là chỗ khác, nên nhờ sự tương thân tương ái của những ngôi nhà bên cạnh. Xuyên suốt hai tuần lễ trợ niệm, thể lực bà mỗi lúc một cạn kiệt dần dần. Dù vậy, bà vẫn nhép môi niệm Phật theo mọi người. Cho đến 9 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 1989, bà vẫn còn niệm ra tiếng rành rẽ rõ ràng, hai tay chắp lại để trên ngực, kế đó rơi ra. 2 phút sau, an tường qua đời trước sự hiện diện của hơn 70 người đưa tiễn. Bà hưởng thọ 81 tuổi. 4 tiếng đồng hồ sau đó, khám nghiệm thi thể, tất cả các nơi đều lạnh, chỉ có đỉnh đầu nóng dữ dội. Tay vừa sờ vào y như hơi tay trên miệng một lò than. Thuật theo lời Trần Thị Hà, cháu nội bà. Phạm Ngọc Hòa, 83 tuổi. Ông Phạm Ngọc Hòa sinh năm 1914, nguyên quán ấp Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Sứ, làm hội đồng thời Pháp thuộc. Thân mẫu là cụ bà Mạch Thị Thảo. Hai ông bà sinh được 5 người con, ông đứng thứ tư trong gia đình. Đến tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Quỳnh Thị Mừng, sinh được 1 trai, 4 gái. Cư ngụ tại ấp Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nghề nghiệp chính là làm ruộng. Tính tình ông hiền hậu, thẳng thắn, siêng năng nhẫn nhục, thích giúp người, đời sống kiệm ước và đơn giản từ biếng ăn cho đến tắm mặt. Đối với các con, ông dạy dỗ rất nghiêm khắc nhưng cũng rất khéo léo, từ việc ăn, ở cho đến mọi sinh hoạt, đối nhân xử thế đều phù hợp với đạo nghĩa. Biết nhận chịu thiệt thòi, không tranh đua với người. Sau năm 1975, ông đã cảm nhận cảnh đời đầy khổ đau, vô thường giả tạm, không chi bền chắc, nên ông đã phát tâm trường chay, sớm chiều lễ Phật, dần dần giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình chuyên tâm hành đạo. Ban sơ, ông thường cùng với một số thiện tri thức như ông Hai Mù Tiễn đi đây đó để sách tấn mọi người, làm lành lánh dữ, chí tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đây là con đường thẳng tắc nhất để một đời liễu sanh thoát tử mà ai cũng có thể tu, không cần biết trí hay ngu, nghiệp nặng hay nhẹ, chẳng phân già trẻ, chẳng luận nghèo giàu, bất luận hoàn cảnh nào cũng có thể hành trì được cả. Điểm đặc biệt là trọn đời ông không hề mặc đồ tu như bao nhiêu đồng đạo khác, thích nhất vẫn là quần tây áo sơ mi cũ màu. Các con ông thường phàn nàn: "Ba ăn mặc như vậy ra đường người ta cười tụi con chết." Ông trả lời tỉnh bơ: "Có sao đâu." Về sau ông thường chạy xe một mình đi các nơi để đắp đường bồi lộ, vì vào thời điểm thập niên 70 và 80, các tuyến đường giao thông nông thôn toàn bộ là đường đất, nên đến mùa mưa và mùa nước nổi thường hay bị lầy lội, sạt lở. Trên chiếc xe Honda Dam, ông trang bị đồ dùng cá nhân như quần áo, mền bùn và một cái len, một cái cuốc, một cái kia. Đến đoạn đường nào hư thì dừng lại, lui cui làm một mình, vừa làm vừa niệm Phật. Chiều tối thì tìm những nhà quen gần đó tạm nghỉ, làm 5-3 ngày xong thì đến đoạn đường hư lỡ khác làm tiếp tục. Đôi khi ông cũng tham gia cầu nguyện tuần thất và hay tìm đến các cháu phát tâm tu để khuyến tấn, nung đúc cố gắng nỗ lực hành trì. Trải qua nhiều năm như vậy, các con ông thường than phiền: "Ba tu thì ba ở nhà ba tu, chứ ba đi như vậy lỡ như bệnh hoạn chết giữa đường giữa xá thì tụi con biết làm sao đây." Nhưng ông cứ giả lả cho xong chuyện. Đến năm 1990, 76 tuổi, ông mới cất một cái thất sàn nhỏ ở phía sau nhà, chuyên lo niệm Phật, lễ Phật và nghiên cứu các kinh sách về tịnh độ như Niệm Phật Thập Yếu, Tịnh Độ Chánh Tông. Có điều kỳ lạ là sau khi ông cất thất thì cây bồ đề mọc xung quanh thất của ông rất nhiều. Thấy các con cứ mãi mê làm ăn, thỉnh thoảng ông cũng lên tiếng khuyên can bớt kinh doanh lại để có thời gian lo tu hành. Bởi vì trên đời này cái gì cũng là tạm giả, từ nhà cửa, của cải, tiền bạc cho đến cái xác thân của mình đang mang cũng toàn là đồ giả, chết rồi không đem theo được thứ gì cả. Vạn vật vốn nhân duyên tạo cấu, các việc đều thành trụ hoại không. Thân con người như thể cái bông, quê Mỹ chỉ được trong ngày buổi. Mọi sự của người đang cặm cụi đều đi theo cái tuổi của người. Phật ngàn xưa cũng đã cạn lời rằng vạn sự trong đời là tạm. Kẻ ngu xuẩn đến người bác lãm, ai cũng đều nhìn nhận thế ư. Xưa sao thì nay cũng vẫn như, vật đã tạm bao giờ cũng tạm. Giống tham ái cứ lo châm bám, lửa tử sanh ngày tháng thiêu luôn. Suốt cổ kim nhân vật quay cuồng, không tìm thấy con đường vĩnh cửu. Mưu hạnh phúc ở nơi hình hữu, thất bại luôn thành tựu vẫn không. Nào mấy ai được biết tĩnh lòng, cứ phí của phí công vào đấy. Các con ông lặng thinh lắng nghe, không lý sự gì với ông hết. Nhưng sau đó thì họ sầm xì với nhau: bà tu riết rồi bà hết biết gì luôn rồi. Cái gì đâu mà giả. Tiền anh cầm anh mua một lần 2-3 chiếc xe Honda, mua cái gì cũng được mà làm sao giả. Đến tháng 7 năm 1997, ông bị bệnh về đường tiêu hóa. Gia đình đưa ông đến bệnh viện hữu nghị của huyện để điều trị khoảng một tuần lễ. Nhưng có lẽ ông đã tự biết trước mình sắp phải ra đi, nên ông đòi con cháu đưa về nhà để ông niệm Phật, theo Phật. Trong thời gian còn ở bệnh viện, có nhiều đồng đạo đến hỏi thăm sức khỏe của ông ra sao. Ông vừa cười vừa đáp: theo người đời, người ta nói đứt bóng. Có lẽ chuyến này tôi đứt bóng thiệt rồi. Về nhà, ông chỉ nằm im, niệm Phật. Mọi việc đều nhờ con cháu giúp đỡ. Trước đó, ông đã âm thầm tự tay viết trên giấy cắt tông những bản đề nghị. Khi tôi bệnh, yêu cầu bà con, đồng đạo đến thăm thì đừng có hỏi thăm gì tôi hết, chỉ niệm Phật thôi. Có cần gì thì hỏi thăm gia đình tôi rất là cảm ơn. Rồi ông ký tên phía dưới và viết một bản để nơi bàn vong sau khi ông mất là: đồng đạo đến đây cầu nguyện thì tôi cảm ơn, đừng có lại tôi. Ngoài ra, ông còn dặn dò và sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình để con cháu làm theo. Vì lúc này con cháu của ông chuyên lo làm ăn, chưa hiểu biết gì nhiều về Phật Pháp. Cũng trong thời gian này, vào ngày 22 tháng 8 năm 1997, gia đình y theo lời của ông mời chư đồng đạo đến hộ niệm cho ông theo các số điện thoại mà ông đã ghi sẵn. Hay tin ông mệt, chư đồng đạo gần xa đều kéo đến luân phiên trợ niệm cho ông suốt 13 ngày đêm. Lúc này ông vẫn còn ăn uống tỉnh táo bình thường. Mỗi khi thấy các con mặc áo tràng vào hộ niệm cho mình, ông tươi cười biểu lộ sự vui mừng vô cùng to lớn. Hộ niệm đến ngày thứ 7 thì ông cự tuyệt mọi sự ăn uống, ngay cả nước lạnh ông cũng không uống, chỉ nhiếp tâm niệm Phật. Thấy vậy, con ông liền hỏi: bây giờ ba tính tuyệt thực cho sạch sẽ đặng về Phật hay sao mà ba không chịu ăn uống gì hết vậy ba? Ông không trả lời mà chỉ gật đầu. Đây quả thật là một quyết định phi thường. Thấy rõ cái xác phàm như áo, lành thì phải mặc, rách thì phải tháo, không sợ lo, không có tiếc than, chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chớ thân tướng kim cang còn mãi. Thân ấy mới là thân tồn tại, nó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân khi chết thì sình, nó là bóng của thân chân thật. Bóng thì mất, nhưng thân không mất, thế cho nên chẳng chút lo rầu. Mượn giá thân để lập đạo màu, xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè trước sau phải bỏ, để lên bờ hầu có quy hương. Bè đã tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Trước khi mất 3 ngày, con cháu thấy thể trạng của ông quá khô gầy và cạn kiệt, nên nóng lòng mời y tá gần nhà truyền nước biển cho ông để ông có sức khỏe mà niệm Phật. Khi y tá đến nhà, định lấy kim để ghim vào mạch và truyền dịch thì ông dãy chân không chịu. Y tá lầm tưởng là ông sợ đau nên nói: ông Tư ơi, con lấy kim nhỏ để ghim, không có đau đâu, ông đừng sợ. Ông liền trả lời một cách thản nhiên: lúc này không có kim nào bằng niệm Phật hết. Biết được sự quyết tâm mãnh liệt của ông nên gia đình cũng chiều theo. Qua đây ta thấy được tín tâm và nguyện tâm của ông thật là sâu chắc và khẩn thiết. Trong khi hộ niệm, mọi người quan sát thì chỉ thấy ông nằm im, mắt hơi nhắm, niệm Phật thầm trong tâm. Ai cũng ngỡ là ông bị hôn mê, nhưng mỗi khi có cơn gió thổi tung tấm hình Đức Phật A Di Đà treo trước mặt, ông liền đưa tay giữ tấm hình lại không cho bay. Việc này khiến cho mọi người đều thấy lạ và thầm nể phục sự công phu của ông. Vào khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 4 tháng 8 năm 1997, trong khi đang hộ niệm cho ông thì Liên Hữu Ba Mỏng đang nằm nghỉ trên gác nhà sau, bỗng ngửi được một mùi hương lạ mà không biết từ đâu đến. Một lát sau, vào đúng 15 giờ 7 phút thì ông an nhiên tỉnh táo mà qua đời, không hề biểu lộ một chút gì là sợ hãi và đau khổ. Ông hưởng thọ 83 tuổi. Qua 8 tiếng hộ niệm, mọi người đều thấy gương mặt ông càng lúc càng đẹp, càng hồng hào, càng đầy đặn, miệng mỉm cười vui tươi. Trước đó thì gương mặt hốc hác sạm đen. Chư đồng đạo khám nghiệm thì thấy toàn thân ông đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn nóng, các khớp xương đều mềm dịu. Sau khi ông mất, bốn người con lẫn dâu và rể nhận thấy rằng suốt 13 ngày đêm hộ niệm cha mình và những tuần thất kế tiếp sau đó, chư đồng đạo đã tận tâm giúp đỡ mà không có một điều kiện, một đòi hỏi, một tính toán nào cả. Khác hẳn với tình đời, lúc nào cũng so đo, có qua có lại. Chợ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thông dong, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Hơn nữa, ngày 30 tháng chạp sẽ đến, mấy ai thanh thản nhẹ nhàng tươi cười trước khi từ giã cõi bụi hồng này. Do đó, các con ông đồng phát tâm trường chay, buông bỏ mọi việc, một bề lo tu. Hai bên nắm hết không nên, cái nào chân thật lâu bền thì theo. Hầu noi theo gương hạnh và cũng đáp lại sự mong mỏi của cha mình khi còn xin tiền là con cháu phải biết tu hiền, lo ăn chay niệm Phật, đừng mãi miết chạy theo những thứ bạc tiền giả tạm. Điểm đặc biệt là kể từ khi ông mất, trên phần mộ của ông mọc lên một cây bồ đề, rồi mọc lan ra khắp khu vườn mà gia đình vợ chồng người con gái thứ tư đang ở. Điều đặc biệt lạ kỳ hơn là sau mỗi cây bồ đề đều có một cây sung mọc kế bên. Ngoài hai công đất của gia đình chú tư ra, tức là những mảnh đất bên cạnh, không tìm thấy cây bồ đề nào mọc cả. Tin này được người ngoài lan truyền. Lúc bấy giờ, có rất nhiều du khách các nơi đều đổ về đây để được tận mắt tham quan và chứng kiến điều kỳ lạ này. Thuật theo lời của bà Phạm Thị Kim Mãn và ông Trần Duy Hinh, con gái và rể thứ tư của ông.